mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Đầu Tay của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
Ai làm được kỳ ba?
Qua sự diễn đọc của Nam Anh trong vai Bạch Tuyết, Trần Thiện trong vai Quang Phủ, cha của Bạch Tuyết, Hải Đức trong vai Bạch Khiếu Nhạn, ông ngoại của Bạch Tuyết, và Trần Anh trong vai Phan Chí Đại. Quan phủ tức giận, ngồi bấy gan, muốn kêu sắp gia dịch ra mà tra hỏi cho minh bạch. Mà vì ông sợ, nếu thiệt thì càng xấu hổ thêm nữa, nên ông nằm co, mà không chịu dám cãi với vợ. Bà phủ thấy chồng chịu thua, bà liền đổi giọng, dùng lời nhỏ nhoi mà an ủi rằng, thôi, việc đã lỡ rồi, bây giờ mình nó có buồn rầu đi nữa cũng không có ích gì. Việc này á, mấy đứa trong nhà biết thôi, chứ người ngoài chưa hay. Vậy á, để tôi á hâm chúng nó, đặng chúng nó đừng có đồn bậy ra ngoài. Mà tôi cũng xin mình phải đuổi cái thầy Chí Đại đi cho mau, rồi ép gả phức cái con Bạch Tuyết cho thằng Đồ đi, thì á, danh tiếng nó mới vẹn toàn được. Nếu mà mình cứ giữ để duyên trì á, tôi sợ thầy Chí Đại thầy dắt con Bạch Tuyết trốn, bằng không thì thiên hạ họ hay nói rồi xấu hổ mình. Mà tôi là mẹ ghẻ, xong tôi cũng không khỏi mang tiếng xấu lầy nữa. Quan phủ gác tay ngang qua trán nằm lặng thinh. Xong sáng bữa sau, ông kêu Chí Đại nói rằng ông mới được lệnh quan chánh bố dạy phải bớt một thầy ký lục vì công việc không còn làm gấp như hồi trước nữa, và ông khuyên Chí Đại hãy đi xứ khác kiếm chỗ làm ăn. Chí Đại nghe nói chưng hửng, chẳng hiểu gì cớ nào mà mình không thấy giấy tờ chi hết mà quan phủ lại nói có lệnh quan chánh bố dạy đuổi mình. Anh ta nghẹn cổ, không biết lời chi đối đáp, chỉ xá quan phủ rồi thâu góp quần áo bỏ vào rương. Anh ta ra đi, vợ chồng quan phủ chẳng có một lời chi tỏ lòng thương tiếc. Duy kẻ gia dịch cùng lính tráng cảm động, xong chúng nó thấy quan phủ lạc lẽo nên không dám tỏ dấu triệu mến cho lắm. Qua nhà Khiếu Nhàn nằm thở ra, suy nghĩ qua bây giờ, mình phải ở đây kiếm chỗ dạy học hay phải đi đến xứ nào. Anh ta nhớ hơn một năm nay, quan phủ yêu thương trọng dụng mình, thường nói, hễ ông còn làm quan thì ông còn dùng mình hoài. Vì cớ nào, quan trên phải đuổi mình, mà ông nói cục lũng, không tỏ tình gì yêu mến, mà lại còn biểu mình đi đến xứ khác kiếm chỗ mà làm. Chắc là mình làm việc chi không vừa ý ổng, hoặc có ai nói ra nói vô chi đây, nên ông mới đổi ý, mới kiếm chuyện mà đuổi. Giả lại quan phủ cầm quyền binh chánh quận này, nếu ngài không thương mình rồi, mà mình vẫn còn dẫn dơ ở đây, ắt chẳng khỏi phải mang họa. Vậy mình phải tránh trước cho xong, chừng ông Khiếu Nhàn trở về, như mình có thể trở lại đây được, thì mình sẽ xuống mà bái tạ ơn ông. Chí Đại nghĩ như vậy nên mới viết một bức thơ giao cho gia đình giữ, dặn chừng Khiếu Nhàn về thì giao lại cho ông, rồi xin quá giang ghé hàng mà lên Bạc Liêu. Kẻ gia dịch của ông Khiếu Nhàn cùng người quen biết hỏi thăm coi anh ta tính đi đâu, thì anh ta ú ớ không biết đi đâu mà nói, nên phải nói bướng rằng đi về Dũng Liêm. Thank you. Bà Phủ nghe tin Chí Đại đi rồi, thì trong bụng mừng thầm. Chẳng phải bà rẽ phân Chí Đại với Bạch Tuyết được mà bà mừng, bởi vì bà biết rõ là du oan cho người ta, chứ hai đằng chẳng có tư tình với nhau hồi nào. Bà mừng đây là cái kế của bà đã thành được phân nửa rồi, bởi vì Chí Đại đi rồi, bây giờ bà muốn thiêu dệt thế nào cũng được, còn Chí Đại đâu mà đối nại. Mấy đứa ở trong nhà là người của bà, nếu bà muốn biến thế nào thì chúng nghe thế nấy, có đứa nào mà dám trái ý. Bà thừa cơ hội ấy mới xuống riết quan phủ gả Bạch Tuyết cho cháu bà. Quan phủ bổn tánh thành thiệt, không rõ mưu sâu kế xảo của vợ, vì sợ tiếng xấu mà thôi, nên nghe lời bà cho kêu xã trưởng Tân Thuận lên nói chuyện cho làm xuôi, rồi định ngày cho đi lễ hỏi. Bạch Tuyết nghe kẻ gia dịch nói có lệnh quan trên dạy đuổi Chí Đại, nên Chí Đại đã đi rồi, thì có động lòng bức rứt. Nhưng vì phận cô là gái, không lẽ tỏ ý thương tiếc, nên cô giả dạng làm lơ, không thèm nói tới chuyện đó. Chừng có hai vị quan phủ cho đoài xã trưởng Tân Thuận lên rồi, định ngày làm lễ hỏi, thì lòng ức uất quá, không thể dằn được, nên tối lại, thừa lúc gia dịch ngủ hết, cô mới bước ra, trước dáng chỗ quan phủ nằm hút, cô đứng khóc rống lên mà nói rằng: hôm trước con thưa với cha con không có đành lấy chồng, mà cha gả chỗ đó con không chịu, sao cha lại định ngày cho đi lễ hỏi? Con thưa thiệt, có lỗi với cha thì con chịu chứ, nếu mà cha gả bướng thì con tự giận con chết theo mẹ con. Quan phủ đừng hút, bỗng nghe con nói như vậy, liền buông ống hút ra, dây lại ngó trân trân. Còn bà Phủ lồm cồm ngồi dậy cười gằn mà nói với quan phủ rằng: đó, mình á, thấy con mình á hay chưa, thời thế đã hết rồi nên mới khiến con hư như vậy. Mình tính thế nào thì mình á tính lấy, xấu là xấu mình, chứ thứ mẹ con ghẻ này mà xá gì, để coi mình có biết trị con mình hay không. Quan phủ đã nổi giận, mà bà còn châm chích thêm, chẳng khác nào lửa cháy mà bà còn chế thêm dầu. Bởi vậy quan phủ lấy roi, biểu Bạch Tuyết nằm xuống, đánh hơn một chục roi, cắn răng trợn mắt không cho Bạch Tuyết khóc. Ông vừa đánh vừa nói rằng:
mày lấy thằng Chí Đại làm nhục nhã tao, vậy ấy tao chưa nói, bây giờ tao định gả mày, đặng cho mày khỏi mang tiếng xấu, mày lại làm hơi khôn lanh, muốn chống cự với tao nữa à?
Bạch Tuyết nghe mấy lời ấy thì chưng hửng, không biết lấy chi mà đối nại được, nên chỉ kêu oan rằng: oan ức lòng con lắm cha ơi, mẹ ơi, mẹ ở dưới cửu thuyền, xin mẹ chứng giùm cho con, kẻo tội nghiệp thân con lắm mẹ ơi. Bà Phủ nói Bạch Tuyết muốn rủa xéo bà, nên càng châm chích vô cho quan phủ đánh thêm nữa. Bạch Tuyết chịu đau đòn quá, nên hết dám kêu riêu. Bà Phủ thấy Bạch Tuyết sợ, mới giật roi không cho quan phủ đánh nữa. Bà đỡ Bạch Tuyết ngồi dậy, biểu lại cha, rồi dắt đi vô buồng lau nước mắt cho Bạch Tuyết và hỏi nhỏ rằng: con á, lỡ một lần á, dì xin giùm, sao đừng có dạy nó bậy nó bạ như vậy nữa nghe không? Dì á, không xin, dì để cho cha con đánh chết con đá. Thôi, con á, nằm á mà ngủ đi nghe không? Bạch Tuyết thấy mẹ ghẻ ân cần, an ủi, thì cô không khóc nữa. Xong, cô gầm mặt không ngó bà Phủ, mà không nói chi hết. Chừng bà Phủ đã ra khỏi phòng rồi, thì cô nằm lăn trên giường, lấy mền đậy mặt mà khóc. Ban đầu cô tức tưởi, muốn mua giấm với á phiện mà uống, đặng chết xuống cửu thuyền, tỏ việc oan ức này cho mẹ biết. Cô khóc một hồi lâu, rồi cô ngồi dậy, đầu bỏ tóc xả, mắt ngó ra ngoài giường mà nghĩ rằng, hơn một năm nay, lần nào mình qua thăm ông ngoại thì cũng nghe ông khen Chí Đại là trai trung hậu, nghĩa khí. Tuy ông chưa nói rõ ra, song nếu suy lời ông nói xa nói gần, thì hiểu ý ông muốn gả mình cho Chí Đại. Mà xưa rày Chí Đại làm việc với cha mình, tánh nết ôn hòa mà cứng cỏi, thiệt đáng mặt làm trai. Dầu ông ngoại, mình không gả mình cho anh ta, nghĩ cũng xứng đôi vừa lứa, chứ không kém gì. Tuy ý mình nghĩ như vậy, nhưng mà hơn một năm nay, mình với Chí Đại chẳng có tình ý gì. Hôm nọ, Chí Đại đau bụng, mình có mài kỳ nam cho uống và có hỏi thăm mấy lời mà thôi. Thiệt, đêm ấy vắng vẻ, mình có ý muốn tỏ việc riêng của mình cho Chí Đại nghe, kẻo lòng ức uất bấy nay không biết tỏ với ai, mà mình muốn tỏ rồi lại ái ngại, nên không nói chi hết. Sao lại có lời du oan diệt nhơ nhuốc cho mình như vậy? Bạch Tuyết suy nghĩ tới đó, rồi chống tay lên trán, ủ mặt châu mày. Cách một hồi lâu, cô với tay đem trầu mà ăn và nói nho nhỏ một mình rằng: thân sao mà khốn khổ quá như vậy, khi không mà mang tiếng lấy trai. Mà thôi, thà theo trai còn hơn làm vợ kẻ thù. Ở đây thì lụy thân, ra đi thì mang xấu, thà mang xấu mà báo oán cho mẹ được. Chớ lụy thân rồi chắc phải chết, mà hết chết rồi thì còn ai mà trả thù báo oán cho mẹ. Bạch Tuyết nhất định rồi thì bụng hết buồn. Sáng bữa sau, cô giả vui vẻ như thường. Bà phủ kiếm lời ngon ngọt giả lả, thì cô đối đáp cung kính, chẳng có hờn giận chút nào. Bà phủ thấy Bạch Tuyết đã thuận tùng nên bà mừng. Bà khuyên ông thủng thẳng để cho bà dỗ, đừng có rầy ra đánh đập nữa. Qua ngày sau, ăn cơm sớm mai rồi Bạch Tuyết xin phép cha đi qua thăm nhà ông ngoại. Bà phủ nghĩ Khiếu Nhàn đi khỏi, còn Chí Đại cũng đã đi rồi. Bạch Tuyết qua đó chẳng có ai dụ dỗ mà sợ, nên khuyên chồng để con đi chơi cho khuây lãng. Bạch Tuyết qua nhà ông ngoại, đốt nhang lại hết mấy bàn thờ rồi vô buồng ngồi mà khóc. Trong bọn gia đình có chú Phú bổn tánh thiệt thà, trọn ngày cứ lui cui làm hoài, không đi chơi bời đâu hết. Nghe cô khóc thúc thích mới lại đứng ngoài cửa buồn mà dòm. Bạch Tuyết vừa ngó thấy hỏi rằng: hôm nay ông ngoại tôi có gửi thơ nói chừng nào về hay không? Chú Phú gãi đầu đáp rằng:
không có, phải có thơ thì anh em tôi đem cho cô đọc, chứ bên này ai có biết chữ ở đâu mà coi. Hôm ông đi, ông có nói chừng ít tháng ông về, nay đã hơn một tháng rồi, có lẽ ông cũng đã về gần tới. Vậy đợi thủng thẳng ông về, cô khóc lóc làm chi?
Bạch Tuyết không cãi lại với chú, lại hỏi rằng: thầy Ký Đại hôm nay có qua bên này hay không?
Có, thầy qua ở một bữa rồi quá gian ghe hàng mà đi Bạc Liêu. Thầy đi có chở rương theo nữa. Vậy chứ thầy thôi làm việc ở bến rồi sao cô?
Có lẽ thầy thôi làm rồi. Thầy qua bên này, thầy có nói chuyện chi hay không?
Thầy qua ở bên này một bữa, cứ nằm liêm diêm mà thở ra hoài, không nghe nói chuyện chi hết. Chừng thầy đi, thầy có đưa một phong thư dặn ông về trao lại cho ông.
Thơ đâu, đưa coi.
Tôi cất ở trên thủ quyển ở đây.
Chú Phú vội vã đi lấy thơ đưa cho Bạch Tuyết rồi trở ra giường mà nhổ cỏ. Bạch Tuyết lau nước mắt rồi mở ra coi thì thấy thơ như vậy:
Cà Mau, ngày 30 tháng 9 năm 1895. Thưa bác, hơn một năm trường cháu no cơm ấm áo, cháu có chỗ dung thân, ấy là nhờ ơn bác chiếu cố, nên cháu mới được như vậy. Cháu nhớ lòng quảng đại của bác chừng nào, cháu càng lo sợ chừng ấy. Lo là lo không biết ngày nào đền ơn đáp nghĩa cho bác được, mà sợ là sợ phận cháu khờ dại, e sơ sẩy làm những việc không xứng ý bác. Nay trời khiến cháu rủi ro, không được nhờ ơn đức của quan phủ nữa, mà cháu coi thế cháu cũng khó ở yên xứ này. Vậy cháu tính cháu trở về Dũng Liêm, thăm phần mộ cha mẹ ít ngày, rồi sẽ kiếm chỗ nương thân. Chừng nào cháu ở chắc chỗ rồi, cháu sẽ viết thơ mà thưa cho bác hay. Cháu ra về còn tiếc một điều là không gặp mặt bác mà bái tạ ơn tri ngộ và tỏ lòng kính mến bác. Thôi, phận cháu nghèo hèn, ví dầu kiếp này không thể đền ơn trọng, đáp nghĩa dày được, thì cháu cũng nguyền kết cỏ ngậm vành kiếp sau. Ít lời thành thiệt, kính dâng cho bác bốn chữ: Phước Thọ Khương Ninh. Phan Chí Đại cẩn bái.
Bạch Tuyết đọc thơ rồi nằm suy nghĩ, rồi lại đọc nữa. Đến nửa chiều trời mát, cô kêu chú Phú trả lại bức thơ và dặn cất đợi chừng nào ông về sẽ trao lại cho ông. Cô rửa mặt, gỡ đầu, rồi đi cùng trong nhà. Từ trước tới sau một hồi, lại tới bàn viết, cô thấy giấy mực để sẵn tại đó. Cô ngồi lại lấy một tờ giấy, mới viết ba chữ: Ông ngoại ơi, rồi bỏ viết đứng dậy, đội khăn đi về, không viết nữa. Về vừa tới dinh, Bạch Tuyết thấy lính đương quét dọn ghe bầu, có hỏi thăm sửa soạn ghe làm chi, thì chúng nó nói nghe quan phủ đi đầm chim, tra xét vụ ăn cướp nào đó, chúng nó nghe không rõ. Cô lật đật bước riết vào dinh, quả thấy gia đình đương dọn mâm hút và quan phủ với bà phủ đã sửa soạn quần áo hết rồi. Bà phủ vừa thấy Bạch Tuyết về thì nói rằng: Cha con với dì đi đầm chim, chiều mai mới về, vậy con ở nhà coi nhà, tối biểu bậy trẻ đóng cửa cho kỹ lưỡng nghe không con? Bạch Tuyết vâng lời, mặt mày hớn hở, thấy thằng em cũng sửa soạn đi theo, bèn ôm nó mà hung hai ba cái rồi hỏi: Dì đem em theo nữa sao?
Ừ, đem em đi chơi.
Lối chạng vạng tối, lính vào thư với quan phủ rằng nước ròng đã nửa xong rồi. Quan phủ dắt vợ con xuống ghe. Bạch Tuyết đưa ăn cơm, nghe cha đi, lật đật buông đũa, uống nước, rồi đi ra ngoài cầu mát mà đưa cha. Ghe mở dây lui ra, Bạch Tuyết ngó theo rưng rưng nước mắt, sóng trời đã tối rồi, nên gia dịch với ông già sen đứng gần đó mà không ngó thấy. Ghe trở mũi vào sông Gánh Hào rồi, Bạch Tuyết ngồi chồm hổm trên cầu mát, tay chống cạn, miệng hỏi ông già sen rằng: Cha tôi đi chừng nào mới tới đồng chiên? Ông sen đáp:
Xuống mương đào phải đợi nước lớn rồi mới vô rạch được. Chắc tảng sáng mai mới tới đầm chim.
Bạch Tuyết ngó quanh quất, thấy lính và gia dịch đều đi vào dinh hết. Chỉ còn một mình ông sen đứng đó mà thôi. Cô mới biểu ông sen ngồi một bên, rồi cô nói nhỏ rằng: Dì tôi đã thuốc, mẹ tôi chết mà giựt chồng. Rồi bây giờ tính ép tôi cho cháu mà đoạt của ông ngoại tôi nữa. Ông có hay không? Từ ngày ông thuật cho tôi nghe cách gì tôi giết mẹ tôi, thì trong lòng tôi bức rứt, xốn xao hoài, không biết phương chi mà trả thù báo oán cho được. Nay vì tôi xúi dục cha tôi gả tôi cho cháu, đặng đoạt gia tài cho trọn. Cha chả, thù xưa chưa trả đặng, lòng nào nỡ đành kết nghĩa vợ chồng với kẻ thù. Ngạc tôi, thương cha tôi quá, tôi không nỡ nói cho hết lời được. Vì tôi lại du oan tiếng hư cho tôi, nói tôi lấy thầy Chí Đại, đặng làm cho tôi sợ mà phải ưng. Trời ơi, oan ức cho tôi biết chừng nào. Hôm đó, cha tôi đánh tôi đó, thiệt tôi muốn tự giận mà chết cho yên thân. Ngạc vì thù, tôi chưa có trả xong, nên tôi phải sống. Tôi tính lo mưu báo thù cho mẹ tôi. Từ hôm cho tới bây giờ, tôi lo tính nát trí. Tôi nghĩ nếu ở đây thì cha tôi sẽ gả tôi cho thằng Độ đó còn gì. Vậy tôi tính tôi phải trốn cho toàn danh tiết. May đêm nay cha tôi với dì tôi đi khỏi hết. Vậy lối nửa đêm xin ông bơi xuồng đưa tôi vô kinh, đặng tôi đón ghe xin quá giang mà lên Bạc Liêu. Ông già Sen nghe nói tới đó thì ứa nước mắt, ngồi khoanh tay thở dài mà nói rằng:
Cháu tính như vậy cũng phải. Cháu ở đây không được nữa, ngặt gì thân cháu là con gái, đi ra một tấc đường không dễ. Cháu trốn rồi, cháu đi đâu?
Tôi quyết đi kiếm thầy Chí Đại. Người ta nói tôi lấy thầy, tiếng đã mang lỡ rồi, bây giờ tôi chẳng nệ gì nữa. Đã vậy, ông ngoại tôi thường khen thầy Chí Đại lắm. Lại tôi coi tướng thiệt là người trung hậu, tôi có chồng như thầy, nghĩ chẳng kém gì.
Nếu cháu làm như vậy thì cháu mang tiếng là theo trai.
Thà mang tiếng xấu theo trai, chứ ăn ở với kẻ thù thì chịu sao đặng.
Như cháu theo đuổi không tìm được thầy Chí Đại, rồi cháu đi đâu?
Như tìm thầy không được, thì cháu kiếm chỗ nương dựa, đợi ông ngoại cháu về, rồi cháu sẽ trở về. Ông Sen suy nghĩ một hồi rồi nói rằng:
Từ khi bà Phú mất rồi, cháu còn nhỏ ông bồng ấm, cháu khôn lớn ông săn sóc. Nay ông không đành để cháu đi một mình. Thôi, cháu để ông đi theo với cháu.
Không được. Hồi chiều á, tôi có tính như vậy. Tôi muốn viết thơ để lại cho ông ngoại, rồi tôi dắt ông theo. Mà tôi sợ để thơ lại, cha tôi là đến khảo gia đình rồi lấy đi. Ông ngoại tôi về, không hiểu duyên cớ, tưởng đâu là tôi hư, chắc buồn rầu mà phải chết. Vậy ông phải ở nhà, đặng chừng ông ngoại về, ông thuật rõ đầu đuôi mọi việc lại cho ông ngoại tôi biết. Ông cũng làm ơn, khuyên lơ ông ngoại tôi đừng có buồn. Và khi nào mà ông ngoại tôi ương yếu, xin ông chăm sóc dùm. Bạch Tuyết nói tới đó, thì nước mắt tuôn dầm về. Ông Sen động lòng, nên cũng khóc òa. Hai người than thở, căn dặn nhau một hồi nữa, rồi ông Sen đi lại bến thăm chiếc xuồng, còn Bạch Tuyết thủng thẳng trở vào dinh.
Hải Đức, Trần Thiện, Trần Anh và Nam Anh.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe
Ai Làm Được
của nhà văn Hồ Vị Chánh.